Thứ ba tuần 33 mùa thường niên.
Ông Elijah tử đạo. Sách Maccabê quyển thứ 2, chương 6, từ câu 18 đến câu 31.
Có một người tên là Elijah, một trong những kinh sư quan trọng. Tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo, nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình. Sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra, ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm, là từ chối những thứ luật lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Elijah đã lâu năm, nên những người chủ tòa bữa tiệc cúng thần trái với lề luật kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, thứ thịt được phép dùng, tự tay ông dọn lấy, rồi giả vờ như thể mình đang ăn thịt cúng do vua truyền. Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo, vì trước kia ông đã xử tốt với họ. Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao và uy thế của bậc lão thành, với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ. Ông nói, ở tuổi chúng tôi, giả vờ là điều bất xứng. E rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Elijah đã 90 tuổi đầu mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi. Còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết, tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của đấng toàn năng. Vậy giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý. Vì đã trung thành với các lề luật đáng kính và thánh thiện. Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. Những người điệu ông đến nơi đó, đổi thiện cảm họ vừa có đối với ông thành ác cảm, vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông vừa rên vừa nói: Đức Chúa là đấng thông suốt mọi sự. Hẳn người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam chịu những lằn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác. Còn trong tâm hồn, tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ người. Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức.
Ông Gia Kêu, Luca chương 19, từ câu 1 đến câu 10.
Sau khi vào Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Ở thành phố Jericho không chỉ có anh mù Bartimê ngồi ăn xin, mà còn có ông Gia-kêu, đứng đầu các người thu thuế. Ông là người giàu có, nhưng thật ra ông là người nghèo, vì ông bị mọi người khinh rẻ bởi cái nghề thu thuế của ông. Gia-kêu đi chung với đám đông, theo sau Đức Giê-xu. Ông có một khao khát mãnh liệt là được thấy mặt Ngài, vì chắc ông đã nghe nhiều người nói về vị ngôn sứ khác thường ấy. Giê-xu không khinh giới thu thuế, trái lại còn kết bè kết bạn với họ. Giê-xu là ai? Đó là người ông tìm cách gặp mặt. Có hai cản trở khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn. Đám đông vây quanh Đức Giê-xu khiến ông không thấy Ngài. Hơn thế nữa, thân hình ông lại thấp bé. Nhưng Gia-kêu không dễ nản lòng. Ông chạy đón đằng trước và leo lên một cây sung để thấy Đức Giê-xu, vì ông biết thế nào Ngài cũng đi qua đó. Như thế ông đã vượt qua được đám đông và sự thấp bé của mình. Để vượt qua thì phải chạy chứ không đi từ từ, và phải vất vả leo lên cao, vượt lên trên cái tôi nhỏ bé. Gia-kêu khao khát đến mức nào mới dám nghĩ và dám làm như vậy? Điều mà Gia-kêu không ngờ là Đức Giê-xu đã dừng lại nơi cây sung và ngước mắt lên nhìn ông đang nằm bò trên cây như một đứa trẻ. Ánh mắt của Ngài kéo theo hàng trăm cái nhìn khác của đám đông. Gia-kêu chắc xấu hổ luống cuống, còn Đức Giê-xu thì hạnh phúc tràn trề. Dường như Ngài quên đám đông để chỉ nghĩ đến con chiên lạc này. Gia-kêu, xuống nhanh đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Đây là một lời hối thúc dịu dàng và một đề nghị bất ngờ. Gia-kêu ngỡ ngàng kinh ngạc trước ánh mắt ấy, lời nói ấy. Ông đã nhanh chóng leo xuống và dẫn Đức Giê-xu về nhà mình. Đường từ gốc sung về nhà ông bao xa ta không biết, nhưng chắc chắn đó là đoạn đường đầy niềm vui. Gia-kêu bỗng thấy mình mất đi mặc cảm tự ti, lấy lại được danh dự, vì Đức Giê-xu sắp đến nhà ông, căn nhà ít ai muốn đến. Ông chỉ muốn thấy mặt Ngài, còn Ngài lại muốn vén mở lòng mình. Cách cư xử của Ngài đối với một người tội lỗi như ông đã làm lòng ông tan chảy và mời gọi ông đổi đời. Những thứ ông từng say mê bây giờ chẳng có gì hấp dẫn. "Tôi xin cho người nghèo nửa tài sản của tôi." Gia-kêu đã hoán cải một cách bất ngờ, tự nguyện, sâu xa và cụ thể. Cuộc đổi đời của Gia-kêu là kết quả của việc hai người đi tìm nhau. Không phải chỉ Gia-kêu mới là người đi tìm. Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Gia-kêu dạy cho chúng ta biết cách tìm kiếm Chúa trong đời, phải ước ao cho mãnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường, ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, Sa-kêu đã quảng đại và vui sướng mở lòng để đón lấy ơn cứu độ đó. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mọng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.